đương ngoại trị trong hội thánh. Bạn Chúa đã ban cho chúng ta được sự bình an ở trong cuộc sống và tiếp tục đưa chúng ta đến có cơ hội thờ phượng Chúa chung với nhau. Hai chủ nhật vừa rồi chúng tôi đi giảng tại hội thánh Tây Nam và tiếp thêm được hội thánh, tiếp thêm được công việc Chúa ở tại nơi đó. Chúng ta cũng nhớ đến anh em của chúng ta nơi đó để cầu thay vì chúng ta cùng trong một thân thể của Chúa Giêsu. Và tối ngày 17 ở nơi đó thì là tổ chức đêm Giáng sinh và cũng là một cái cơ hội để cho những thân hữu được mời đến gặp với Chúa. Và với chúng ta đây là tối ngày 24, cho chúng ta nhớ cầu thay cho công việc Chúa chung. Và rồi với chúng ta có bà con thân hữu ở khu vực Tây Nam, chúng ta cũng có thể mời họ đến trong ngày 17 tại nơi đó. Và ngược lại, chúng tôi cũng nói với hội thánh như đó, nếu có bà con thân hữu ở tại khu vực này thì cũng đến với hội thánh của chúng ta trong đêm Giáng sinh. Và chúng ta đang làm hết sức mình để xin Chúa thương xót và đơn cho chúng ta có một mùa Giáng sinh thật là phước hạnh đối với hội thánh của Chúa, và cũng là một cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục mang tin lành đến cho đồng bào của chúng ta trong cộng đồng người Việt tại đây. Và trong cái tinh thần đó, khi chúng ta đã bắt đầu bước vào trong mùa Giáng sinh, ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ được một sự thăm viếng mới mẻ của Chúa, mang đến cho chúng ta không phải chỉ là những ngày lễ vui, nhưng mà chúng ta có cả một đời sống vui vì Chúa Giêsu đã Giáng sinh ở trong lòng của chúng ta, và hàng như Giêsu sẽ tiếp tục hình thành lớn lên ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta nữa. Và trong tinh thần đó thì hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa trong đề tài tìm kiếm Chúa Cứu Thế. Lần tới chúng ta sẽ suy gẫm những dấu hiệu để nhận biết Chúa Cứu Thế, và rồi tiếp đó chúng ta cũng sẽ suy gẫm đến việc tôn thờ Chúa Cứu Thế. Ước mong tất cả chúng ta sẽ được dẫn vào trong một hành trình cùng với những nhân vật ở trong kinh thánh của xưa, trong việc tìm kiếm Chúa một cách cá nhân, gặp gỡ Chúa, và để rồi đời sống của chúng ta sẽ tôn thờ Chúa, được Ngài làm Chúa, làm chủ và sử dụng chúng ta trong ý muốn thiên thượng của Ngài. Bây giờ một lần nữa, để chúng ta cùng mở lời của Chúa trong kinh thánh Tin Lành Matthew chương thứ 2, câu thứ nhất, câu thứ hai. Chúng ta một lần nữa lắng nghe lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời của Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến tặng thờ lại Ngài. Xin hỏi thánh hiệp ý với tôi cầu nguyện. Thầy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến trong thế gian hơn 2.000 năm trước đây để tìm và cứu chúng con. Và biết bao nhiêu người ở trong thời đại đó đã hoặc là nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, hoặc là đã đánh mất đi phước hạnh. Ngày hôm nay, Chúa con đã tiếp tục mời gọi chúng con, không chỉ là tìm kiếm Ngài một lần để được cứu, nhưng tiếp tục mời gọi chúng con tìm kiếm Ngài và dẫn thân vào trong hành trình đức tin để có thể khám phá những điều mới mẻ, kỳ diệu ở trong Ngài. Và cuộc đời của chúng con những tháng ngày ở trên đất này, không những kinh nghiệm của Chúa trong cuộc đời của mình, những phước hạnh của Ngài, nhưng cũng giúp chúng con có thể bày tỏ Chúa, sự cứu rỗi của Ngài cho những người khác. Xin giúp cho chúng con có một mùa Giáng sinh thật là phước hạnh, không phải chỉ cho chúng con, cho gia đình, cho hội thánh của chúng con mà thôi, nhưng Chúa dùng đời sống của chúng con và hội thánh của Ngài để tiếp tục mang sự cứu rỗi của Chúa đến cho anh em, cho đồng bào của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây xin thánh linh của Chúa, Ngài soi sáng, dạy dỗ, giúp chúng con có thể hiểu được lời Chúa, cũng ban chúng con năng lực để có thể sống với lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa thầy, chúng ta bước vào ở trong những tháng cuối năm, nhất là từ trước lễ tạ ơn, sau đó đến Giáng sinh và rồi đến năm mới. Chúng ta thấy đối với người bên ngoài có rất nhiều điều để tìm kiếm. Đối với các nhà kinh doanh, các cơ sở thương mại, đây là cái lúc mà tìm kiếm bán được nhiều hàng nhất, tìm kiếm được lợi nhuận, và nhất là sau một năm xem xét lại những cái việc kinh doanh của mình đó, thì họ rất là hy vọng là cuối năm này là cái dịp để cho người ta mua sắm và có thể kiếm thêm được lợi nhuận, hay là cũng gánh bớt được cái phần nào những cái sự thua lỗ của một năm. Và vì vậy thì nếu bạn chị và tôi mở hộp thư bưu điện hay là mở email thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái lời mời gọi, những sự quảng cáo để mời chúng ta hãy tìm kiếm những cái sản phẩm mà chúng ta có thể quan tâm và chúng ta có thể nhận được những cái điều lợi ở trong cái sản phẩm chúng ta mua trong cái đợt giảm giá này. cũng có rất nhiều người cũng trong cái cơ hội này tìm kiếm hoặc là một cái sự vui chơi giải trí đối với gia đình, một cái sự thư giãn sau một năm làm việc. Và cũng có rất là nhiều người chúng ta cũng biết trong những khắc khoải, trong những ưu tư của đời sống, đây là cái cơ hội mà người ta có thể suy gẫm về đời sống của mình và nhất là tìm đến ý nghĩa của Chúa Giêsu đã giáng sinh. Ngày thứ năm vừa rồi thì chúng tôi rất là vui vì có một cuộc điện thoại gọi đến nhà thờ. Một thân hữu, ông là người Công giáo, ông nói rằng ông rất là thích cái bài giảng của mục sư Nguyễn Thị vừa được phát ở trên đài phát thanh, nói về một vọng và xin gửi cho ông cái cuốn băng đó. Tôi nói chuyện với ông sau rồi thì tôi gửi một cái bức thư cho ông, và trong cái mùa Noel này đó thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị đến hơn 300 bức thư tiếp tục gửi cho thân hữu người Việt xung quanh đây để mời họ đến với Chúa. Khi tôi đi trên đường đi ra bỏ vào hộp thư, cái bức thư đó thì tôi lại nhận tiếp một cái cú điện thoại nữa, lại một người tín hữu một hội thánh xa trong vùng Trung Quân này thì cũng gọi điện đến và nói rằng là ông vừa mới lắng nghe chương trình phát thanh và rồi thì rất là quan tâm và rất là thích cái bài giảng một vòng đó và cũng xin gửi tài liệu cho ông, và chúng tôi lại quay về tiếp tục làm tiếp cái công việc của mình. Và chúng tôi vui vì có những người ở trong những cái bận rộn của đời sống, rất là nhiều những cái tiếng mời gọi và rất là nhiều những cái điều người ta tìm kiếm thì vẫn có những người lắng nghe và tìm kiếm Chúa. Đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng cái nhu cầu để mà tìm Chúa cứ thế luôn luôn là những điều hiển hiện ở trong đời sống. Và có những người chưa biết Chúa, có những người đã biết Chúa rồi, và cũng có cả những người mà đã biết Chúa nhưng mà họ vẫn tiếp tục ao ước, khao khát, tìm kiếm để có thể khám phá, để có thể gặp Chúa một cách mới mẻ hơn. Nhưng phần chúng ta thì sao? Có mấy điều chúng ta sẽ suy ngẫm buổi sáng hôm nay. Khi mà tìm kiếm Chúa thế, chúng ta quay trở lại với cái khung cảnh của những cái ngày giáng sinh đầu tiên. Với cái bài học mà chúng ta sẽ suy ngẫm hôm nay đó là với những người thông thái, những nhà gọi là bác sĩ như Kinh Thánh gọi ở đây này, để xem thứ nhất những người tìm kiếm Chúa ngày xưa đó là ai, thứ hai đối tượng mà họ tìm kiếm là ai, thứ ba cái mục đích họ tìm kiếm là gì, và thứ tư cái phương cách nào để họ có thể tìm kiếm và gặp được Chúa. Và đó là những cái điều ngày hôm nay nếu chúng ta trên con đường tìm kiếm Chúa, khám phá, ao ước mong muốn khám phá được Ngài thì chúng ta cũng vẫn phải đi con đường đó, vẫn phải theo cái nguyên tắc của Thánh Kinh, và chúng ta có những cái tấm gương thật là tốt để cho mình có thể học hỏi và suy gẫm. Cái điều thứ nhất, chúng ta xem cái người tìm kiếm. Lời của Chúa trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 2 cho chúng ta biết ở tại đây là có mấy thầy bác sĩ ở đông phương. Mấy thầy bác sĩ ở đông phương đây là gì? Bác sĩ đây chúng ta, tôi tin rằng chúng ta cũng đã từng nghe và hiểu rất là nhiều rồi. Bác sĩ đây không phải là người chuyên về giống như bác sĩ ngày hôm nay, tức là cả về y khoa. Nhưng mà cái từ bác sĩ ở đây đó là một cái từ mà nguyên thủy được dùng đó, và có thể nói rằng một cái chữ rất là khó dịch. Từ bác sĩ đây là Medi, và Medi nguyên là một cái chi phái của người Medi theo nhà giải kinh William Barclay. Người Medi là một phần của đế quốc Ba Tư. Họ đã cố gắng lật đổ người Ba Tư để đem chính quyền về cho người Medi. Nhưng mà sau khi cái nỗ lực của cái cố gắng của họ bất thành thì họ đã lui trở về và họ tham từ bỏ những cái tham vọng về quyền lực để rồi họ có thể trở nên một cái chi phái của thể thế lệ. Và các Meiji của người Ba Tư thì cũng rất quan trọng, giống như là chi phái Levi của người Do Thái, được gọi là những người của giữ phần rất là quan trọng ở trong cái sinh hoạt tôn giáo và trong cái đời sống của người Ba Tư. Cho nên những người được gọi là bác sĩ ở đây đó thực ra đó là những nhà thông thái, và những nhà thông thái này đó thì người ta nghiên cứu, họ là những người học giả đặc biệt nghiên cứu về các vì sao, và ngày hôm nay chúng ta có thể gọi họ là những người chiêm tinh gia. Bởi vì trong niềm tin của họ ngày xưa đó thì tất cả những cái sự vận động của các tinh tú ở trên bầu trời, ở trong vũ trụ phải theo một cái trật tự và phải có một cái quyền năng thần bí nào đó ở phía sau. Và nếu mà thì tình có một cái vị tinh tú, một vị sao sáng ở đó xuất hiện, nếu mà trật tự của từng trời có thể bị rối động vì một cái điều gì đó thì chắc là sẽ có cái hiện tượng gì rất là đặc biệt. Chính vì vậy những Magi ở tại đây đó là những người mà học giả, những người chiêm tinh, những cái người mà có trình độ, những người trí thức. Nhưng mà chúng ta để ý kỹ ra đây, những cái người tìm kiếm Chúa đây là những người, thứ nhất là những nhà thông thái, là những học giả, ông phải là những người ngu dại. Ngày hôm nay khi mà chúng ta tin Chúa đó, có rất nhiều người sẽ có thể là cười và chế giễu chúng ta vào cái thời đại văn minh này, tại sao mà lại còn đi tin Chúa, tại sao vào cái thời này mà lại còn tìm kiếm Chúa, tại sao vào thời này mà lại còn đặt lòng tin lên thượng đế. Nhưng mà chúng ta biết những người trước hết ở tại đây ngày xưa tìm kiếm Chúa đó là những nhà thông thái, họ phải là những người ngu dốt. Cái điều thứ hai, một điều đặc biệt chúng ta thấy đây là những người tìm kiếm Chúa đây là những người ngoại bang, không phải là những người Do Thái. Và nó lại càng cho chúng ta thấy một cái điều nữa, tức là gì? Cái nhu cầu về tâm linh, về đời sống của chúng ta trong cái mối liên hệ đến tạo hóa không phải là của một dân tộc nào đó, không phải chỉ là của một số người nào đó, nhưng mà của tất cả nhân loại. Và vì sao? Bởi vì Chúa đã dựng nên tất cả chúng ta cho chính Ngài. Cho nên vì vậy, ở đây những người này là những người ngoại bang, họ không có Kinh Thánh để mà có thể đọc, không có đầy đủ tất cả Kinh Thánh Cựu Ước, và nhất là không có những kinh nghiệm tôn giáo về nước trời giống như là của người Do Thái. Nhưng mà họ có một tấm lòng tìm kiếm Chúa. Bởi vì gì? Bởi vì họ biết được cái mối liên hệ của họ với lại đấng tạo hóa. Dù họ không biết được thế lực thần bí đứng đằng sau vũ trụ, đứng đằng sau tất cả mọi vật là ai, nhưng mà họ biết rằng họ. Và đó là cái câu cửa miệng chúng ta thấy ngày hôm nay tất cả mọi người ở trên thế giới. Khi mà chúng ta chưa biết Chúa thì mọi người có chung một câu trời ơi, thốt ra khi chúng ta đau khổ, chúng ta bất hạnh hay là chúng ta vui mừng, nó cho chúng ta biết rằng chúng ta có một nguồn cội. Vì vậy, điều thứ hai chúng ta lưu ý đây, những người tìm kiếm Chúa là những người ngoại bang. Thứ ba, những người này cũng là những người giàu có. Bởi vì sau này khi chúng ta học, chúng ta sẽ thấy khi gặp được Hài Nhi Giê-xu, họ đã dâng cho Ngài những của lễ, và của lễ đó là gì? Là vàng, nhũ hương và hồng rượu, những gì rất là quý giá của thế giới đương thời, và cả ngay bây giờ chúng ta cũng thấy nó vẫn còn nguyên giá trị. Cho nên họ là những người thông thái, tri thức, họ là những người ngoại bang, tức là ở ngoài tiền dân của Chúa, đại diện cho tất cả mọi dân ở trên thế giới, và họ cũng là những người giàu có. Như vậy chúng ta nhìn vào bức tranh của người tìm kiếm đây, chúng ta sẽ thấy là gì? Cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng. Cho dù ở trên thế giới này ngày hôm nay có nhiều màu da, có nhiều thứ tiếng, và với cái số dân đã sắp của thế giới sắp sửa đạt đến 7 tỷ người của thời hiện đại rồi, chúng ta khác nhau rất là nhiều điều, nhưng mà có một điều mà chúng ta giống nhau, và giống nhau đó là gì? Chúng ta ngoài cái đời sống có những cái nhu cầu của vật chất, của thể xác, thì chúng ta còn có nhu cầu của tinh thần, và đặc biệt là của tâm linh. Và cái nhu cầu đó chúng ta giống ở cái chỗ là bất cứ một người nào sống ở trong thế giới này, chúng ta đã từng trải qua những cái biến cố của lịch sử, cho dù chúng ta từng đã sống qua rất là nhiều những cái chính thể, chúng ta đã từng trải qua rất là nhiều những cái môi trường, những cái hoàn cảnh sống, nhưng có một cái điều chắc chắn chúng ta phải giống nhau là cái nhu cầu về tâm linh của chúng ta. Và cái nhu cầu đó là nhu cầu của những người tội nhân, cần được sự tha thứ tội lỗi, cần được sự cứu rỗi, cần được giải phóng. Và cái điều chúng cho chúng ta thấy, cái người tìm kiếm ở đây dạy dỗ chúng ta rằng bất cứ một người nào cảm biết được cái nhu cầu tâm linh của mình là cần được cứu rỗi, thì người đó đều có thể tìm đến với Chúa Giê-xu. Trong Chúa Giê-xu, sự cứu rỗi không phải là để dành riêng cho người Do Thái, sự cứu rỗi không phải là để dành riêng cho một số người nào đặc biệt, nhưng mà là cho toàn thể nhân loại vì Chúa yêu chúng ta. Nhưng mà sẽ có những người sẽ không tìm kiếm, sẽ có những người tìm kiếm sai trận, và sẽ có những người tìm kiếm đúng. Và dĩ nhiên người tìm kiếm đúng là người sẽ đạt được. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với lời của Chúa ở trong Mạc Thiều. Khi Chúa Giê-xu giảng bài giảng đầu tiên ở tại trên núi, ở Mạc Thiều chương 5 câu thứ 3 và câu thứ 5, thì cho chúng ta thấy Mạc Thiều chương 3, chương 5 câu thứ 3 và câu thứ 6 cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói gì? Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Câu thứ 6, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Những kẻ có lòng khó khăn ở đây đó là gì? Là những kẻ có tâm linh nghèo khổ. Nếu người nào cảm biết được đời sống của mình trống rỗng, nếu như người đó có một cái tấm lòng và biết được, không biết là không những là cảm biết được cái sự trống rỗng, sự nghèo nàn của mình, nhưng mà khao khát, ao ước, mong muốn có thể nhận lấy được thiên đàng và khao khát nhận lấy sự công chính của thực tế, thì người đó sẽ được thỏa mãn. Lời Chúa nói ở đây, nước thiên đàng là của những kẻ đó sẽ được nói. Và đây chính là cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta, cái sự tìm kiếm. Cái người tìm kiếm đây có phải là mỗi chúng ta? Ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong một thế giới hay là mà với rất là nhiều những cái biến động, và chúng ta sẽ nhìn lại thấy rằng cái cuộc sống của mình ở tại đây hơn rất là nhiều người ở mọi nơi trên thế giới, phải không? Còn nếu mà trong cái hoàn cảnh chúng ta có đầy đủ như vậy đó, thì chúng ta rất dễ dàng dừng lại ở trên con đường tìm kiếm. Chúng ta nhớ rằng hàng mấy chục năm trước đó, Việt Nam đã ở trong cái thời kỳ từ năm 75 cho đến năm 90 đó, không có một cái quyển kinh thánh nào được in ở tại Việt Nam và mang được vào ở Việt Nam cũng rất là khó khăn. Thì quý vị có thể tưởng tượng rằng vào cái thời điểm khó khăn nhất đó, thì một cái quyển kinh thánh ở tại Việt Nam có thể bán và đổi một cái vài chỉ vàng đó mới có thể mua được một cái quyển kinh thánh. Và trong cái hoàn cảnh đó chúng ta thấy người ta ao ước, người ta khao khát có được quyển kinh thánh, đọc để học hỏi lời Chúa như thế nào. Ngày nay chúng ta có phương tiện rất là dễ dàng, ai chúng ta cũng có thể mua bất cứ đâu quyển kinh thánh. Thậm chí chúng ta có những cái sản phẩm tân kỳ của computer, của iPad, phải không? Chúng ta có thể tra kinh thánh rất là dễ dàng. Nhưng mà rồi cũng chỉ ở trong chỗ đó, rất là nhiều con cái của chúng ta dừng lại trong cái quá trình tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này. Nếu như cái nhu cầu của đời sống chúng ta là cần có Chúa, cần được các mối tâm giao với Ngài, cần có lời của Chúa để mà nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ luôn luôn là người tìm kiếm. Và người tìm kiếm không hề mệt mỏi, không hề dừng lại, không hề thỏa mãn. Nhưng mà cái người tìm kiếm đó cũng giống như các nhà thông thái ngày xưa ở tại đây. Trước hết chúng ta phải cảm biết được cái nhu cầu tâm linh của mình. Cảm thấy đói, chúng ta mới muốn ăn. Mà nếu mà chúng ta không có cảm thấy đói khát về Chúa, về lời của Ngài, chúng ta sẽ dừng lại. Và khi chúng ta dừng lại đó, chúng ta không còn là người tìm kiếm nữa, thì chúng ta có thể là những người lỡ hay là đánh mất cái phước hạnh của Chúa ban cho. Xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được những nhà thông thái này đó, những con người tìm kiếm Chúa, họ là những người học giả, họ là những người tri thức, họ là những người, nếu mà nói về phương diện lịch sử, thì cái sự cứu rỗi không phải là ưu tiên đối với họ. Đứng ở phương diện khác, họ là những người giàu có, họ có tất cả mọi sự trong cuộc đời. Nhưng mà họ biết rằng họ còn thiếu một điều quan trọng nhất, thiếu một điều quan trọng nhất và họ phải tìm kiếm. Chân thứ nhất chúng ta lưu ý người tìm kiếm. Thứ hai, chúng ta lưu ý đến đối tượng tìm kiếm. Khi họ, những nhà thông thái này đó đến ở tại Jerusalem, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ hỏi vua của dân Juda mới sinh ở tại đâu. Vua của dân Juda mới sinh ở tại đâu? Điều này nói lấy cái gì? Đối với người Việt Nam chúng ta nói rằng có ba cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời mà chúng ta phải tìm kiếm. Và ba cái điều đó tức là gì? Thứ nhất là chúng ta quyết định chọn cho mình một cái công việc làm, một cái nghề nghiệp. Và chúng ta biết người Việt có câu nhất nghề tinh nhất thân vinh, mà có một cái nghề mà chúng ta thông thạo đó thì nó sẽ làm cho chúng ta được vinh dự, nó sẽ làm cho chúng ta có một cái cuộc sống ổn định. Cho nên một cái quyết định chọn nghề nghiệp rất là quan trọng. Rồi quan trọng thứ hai đó là gì? Đó là chọn bạn đời. Và bạn đời hay là lập gia đình, đó là cái chuyện mà chúng ta nói là đó là chuyện trăm năm chứ không phải là chuyện của một vài năm hay là chuyện của một vài chục năm. Cho nên rất là quan trọng. Và cái quan trọng thứ ba là chọn cho mình một niềm tin. Và chọn cho mình một niềm tin tức là gì? Là phải xác định đúng cái đối tượng. Bởi vì không phải chỉ có vấn đề có niềm tin hay là niềm tin của tôi rất là chân thành, nhưng mà nếu niềm tin của tôi đặt không đúng đối tượng thì tôi có thể trả giá cả cuộc đời của mình cuối cùng không được gì hết và trở thành bất hạnh. Có một câu chuyện, có một nhà truyền giáo đi tới một nước ở châu Phi, thấy những cái cảnh nghèo đói, và ông đã dấn thân ở trong cái việc phục vụ Chúa, mang tin lành của Chúa cho những người ở tại nơi đó. Và có thể nói là biết bao nhiêu những cái sự hy sinh, cái sự khó nhọc của ông tiếc đối với là những cái người mà mình gặp để mà mang tin lành cho họ, và trong đó cũng có cả những sự chia sẻ cái đời sống, cái vật chất của ông họ. Có một ngày kia ông đi ở trên đường và thấy có một người ăn xin, và rồi thì người đó với cái mũ được ngửa ra đó và đã được một số những cái đồng tiền nhận được, thì nhà truyền giáo này đã bỏ vào đó một cái tiền giúp người này, nhưng mà có một cái điều gì đó thu hút khiến cho nhà truyền giáo đó nhìn kỹ và hỏi chuyện cái người này là anh cái tình trạng, cái hoàn cảnh, cái đời sống của anh như thế nào mà đến lúc anh phải như vậy. Thì người đó nói như thế này: tôi đi xin cái đồng tiền này và là để cho tôi, nhưng mà tôi đang phục vụ ở trong cái đảng phái chính trị, mà cái đảng phái chính trị đó, và nhà truyền giáo khi nghe người này nói biết đó là một cái đảng phái chính trị sai lầm. Nhưng mà cái người này nói tôi sẵn sàng chịu cái kiếp nghèo đói và đi làm mọi sự trong đó, kể cả những việc đi xin để có tiền và phục vụ cho cái mục tiêu của cái chính trị của anh đó mà anh đã đang làm theo. Và chúng quý vị thấy không, người ta có thể có một niềm tin đặt ở nơi những cái chủ thuyết của cuộc đời, họ có thể sẵn sàng chịu nhục nhã để mà đi xin những đồng tiền, mà đi xin những đồng tiền để phục vụ cho những cái đảng chính trị đó, thì thử hỏi cuối cùng cuộc đời của họ là gì. Và chúng ta thấy ở tại đây đối tượng để tìm kiếm rất là quan trọng. Cho nên những nhà thông thái này đó đã đến và hỏi rằng vua dân Juda mới sinh ở tại đâu. Cái từ vua dân Juda mới sinh ở tại đây là đâu để có nghĩa là gì? Những nhà thông thái này đó cũng đang đi tìm. Người đó cũng có thể đứng từ một phương diện đó là trong những cái tra cứu, trong những cái học hỏi, thì vào cái thời đó đã xuất hiện những cái lý thuyết rằng một lãnh tụ chính trị sẽ xuất hiện từ ở trong vòng của người Do Thái. Trong một lãnh tụ đó rất là kiệt xuất, có thể mà đưa người Do Thái quay trở lại những cái thời kỳ hoàng kim giống như của thời David, của Salomon. Cho rất là nhiều người có những cái hy vọng đó. Và ngay chúng ta cũng biết rằng ngay ở trong người Do Thái, bao nhiêu năm họ khao khát, họ khắc khoải, họ đợi chờ đấng Mêsi, và vào cái thời điểm lúc này họ cũng đang ở dưới cái quyền cai trị của đế quốc La Mã, cho nên họ lại càng ao ước khao khát một cái lãnh tụ để xuất hiện. Và lãnh tụ xuất hiện đó để làm gì? Để mà có thể đánh đuổi đế quốc La Mã, để giải phóng người Do Thái, để đưa dân tộc Do Thái quay trở lại những cái thời hoàng kim xa xưa của ông cha của họ. Cho nên họ cũng rất là hy vọng. Và với những người Do Thái, những nhà thông thái này đó từ phương Đông tới, họ hỏi rằng vua dân Juda mới sinh tại đâu cũng có thể lắm, là vì gì? Họ cũng muốn thấy được một lãnh tụ có thể xuất hiện để có thể thay đổi cái cục diện chính trị của thế giới đương thời, cũng có thể là một cái người mà đáp ứng một cái điều nào đó cho cái điều mà họ đang thiếu. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Khi họ đến ở tại Jerusalem, đối tượng của họ tìm kiếm vua của dân Juda mới sinh ở tại đâu? Giả dụ như là lúc đầu họ tìm kiếm một lãnh tụ chính trị của đời này, nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái bức tranh hoàn toàn đó là gì? Họ đến Do Thái, họ đã gặp một ông vua, một vị vua đó không phải là vua của một nước hữu hạn của thế gian này, mà họ gặp một đấng là vua của toàn vũ trụ. Họ gặp một người mà sau đó cuộc đời của họ hoàn toàn thay đổi. Và chúng ta thấy sau này các nhà thông thái này đó đi đến Jerusalem một đường, và khi chờ gặp Chúa Giêsu rồi họ trở về bằng một đường khác. Nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, một cái cuộc đời của một người gặp Chúa và được thay đổi. Cho nên là tại đây chúng ta thấy đối tượng tìm kiếm, tất cả chúng ta biết rằng mỗi một người đều cần Chúa như thế để mà chính mình được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian ngày hôm nay 2011 năm rồi. Sự cứu rỗi của Ngài mang đến là cho toàn thể nhân loại, tình thương của Ngài là cho tất cả mọi người. Nhưng mà có bao nhiêu người có thể tìm được, có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi và tình thương ân sủng đó? Điều quan trọng đó là nếu như người ta không có chịu tìm kiếm, và nếu cái đối tượng họ tìm kiếm đó không đạt đúng, hay là đối tượng của niềm tin đó mà sai trật, thì cuộc đời của người ta vẫn ở trong sự bất hạnh. Trong khi vấn đề không phải là người đó là ai, có những giá trị ở trong đời sống là bằng cấp, là học vị, là tiền bạc, là những gì của đời này. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi người phải cảm biết rằng mình là một tội nhân, và một tội nhân thì cần Chúa cứu thế để mà chính mình được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Cho nên những nhà thông thái này đó đã đến Jerusalem, họ tìm vua Juda. Chúng ta không biết được ở trong tâm trí của họ, trong quan niệm của họ, vua Juda trong cái ý nghĩ của họ đó phải là vị vua của phương diện, về phương diện chính trị và kiệt xuất của thời đó, hay là một vị vua nào khác. Nhưng một cái điều chắc chắn là gì? Họ đã gặp vị vua của cả vũ trụ, họ gặp được chính Chúa Cứu Thế để đáp ứng cho cái nhu cầu tâm linh của mình. Cho nên vì vậy đối tượng của niềm tin rất là quan trọng. Và ngày hôm nay khi chúng ta chia sẻ niềm tin của mình cho những người khác, chúng ta nói về Chúa Giêsu, nói về sự cứu rỗi, thì quý ông bà anh chị đừng có quên rằng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng như thế nào. Ngài không phải là một lãnh tụ chính trị để mà thỏa mãn một số điều nào đó của những con người hay là của một dân tộc nào đó, giống như dân tộc Do Thái và tại đây. Ngài không phải là một người mà để đáp ứng cho người ta một số điều nào đó hoặc cầu xin Ngài cũng giống như là một thần thánh nào cả. Nhưng mà Chúa Giêsu là Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại. Mọi người đều cần Chúa cứu thế để chính mình được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Vấn đề không phải là tôi có một tôn giáo, tôi có một niềm tin, không phải là tôi tin rất là chân thành, nhưng mà đối tượng của niềm tin là điều quan trọng nhất. Và chúng ta thấy những nhà thông thái ở đó đã gặp chính Chúa Giêsu là đối tượng của niềm tin, Ngài là Chúa cứu thế cho cuộc đời của họ. Điều thứ ba, cái mục đích tìm kiếm. Những nhà thông thái này đã đến và hỏi rằng chúng ta đến để mà gì? Để đặt thờ lại Ngài. Thờ lại Ngài hay là để tôn thờ Chúa. Cuối tháng này chúng ta sẽ học bài học về tôn thờ Chúa cứu thế, chúng ta sẽ hiểu rõ đầy đủ ý nghĩa của tôn thờ. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái tôn thờ một cái đơn giản nhất là gì? Tôn thờ có nghĩa là tôn một ai đó lên một cái địa vị trọng tôn. Tôn thờ có nghĩa là tất cả cái tấm lòng, cả đời sống của chúng ta hướng về và đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin đó phải số một. Và đối với những người Do Thái này, đối với những nhà thông thái đó, họ tìm kiếm Chúa để đặt thờ lại Ngài, tức là gì? Để tôn thờ Ngài, để đặt Ngài lên cái vị trí số một ở trong cuộc đời của họ. Họ có rất là nhiều điều ở trong đời sống hiện tại. Họ có khôn ngoan, họ có trí thức, họ giàu có. Đúng là một phương diện đó, rất là nhiều người có thể nhìn họ với một đôi mắt ngưỡng vọng và ao ước được như họ không được. Nhưng mà trái lại, đứng ở trên cái đỉnh hay là có rất là nhiều những cái điều lợi điểm so với mọi người ở phía dưới đó, thì họ lại biết rằng họ còn có một điều quan trọng nhất, còn có một đấng cao nhất phải ngự trị ở trong tâm hồn, trong đời sống của họ. Cho nên họ đã đến để mà thờ lại Ngài, để tôn thờ Ngài. Và cái điều này nhắc nhở cho chúng ta, mỗi cuộc đời chúng ta cần có Chúa cứu thế để làm chủ đời sống của mình. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta được tiếp nhận để mà hướng dẫn, cầu nguyện, nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế để tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Nhưng mà điều đó không phải là chỗ dừng lại. Cái điều tiếp theo đó là gì? Là khi Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời của chúng ta rồi, cuộc đời của mỗi một người tin Chúa bắt đầu sống với lời của Chúa, để chúng ta được biến đổi, để đời sống của chúng ta thật sự bây giờ không phải là tôi nữa, giống như Phaolô nói, không phải là tôi sống, nhưng mà là Chúa sống trong tôi không còn sống cho mình nữa, nhưng mà sống trong mục tiêu, đó là mục tiêu của Thiên Thượng. Tôi sống không phải là cho cá nhân mình và bằng sức của mình, nhưng mà tôi sống cho Chúa và bằng năng lực của Chúa ban cho. Năng lực của Chúa ban cho là chỉ khi nào Chúa Giêsu bằng là trở nên chủ của đời sống chúng ta. Chúa là vua của vũ trụ, Ngài có quyền để bắt phục chúng ta, nhưng mà Chúa chưa bao giờ dùng sức mạnh của Ngài để mà ép buộc một người tin Ngài và ép buộc chúng ta theo Ngài. Chúa chỉ ao ước mong muốn làm chủ cuộc đời của chúng ta khi chúng ta vui lòng tình nguyện dâng cuộc đời của mình cho Chúa làm chủ. Cho nên vì vậy, ở đây mục đích của những người tìm kiếm Chúa, của những nhà thông thái đó thì để có thể tôn thờ Chúa. Đó cho chúng ta thấy không những là họ ao ước khao khát một cái sự cứu rỗi vào trong đời sống tâm linh của họ, nhưng mà hơn thế nữa, để cho đời sống của họ được no đầy, thỏa mãn. Nhà vật lý học danh tiếng của nước Pháp Pascal ông nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt để ở trong lòng chúng ta một khoảng trống, và cũng chỉ có Ngài mới mang con Ngài Chúa Giêsu lấp đầy cái khoảng trống đó. Thế chúng ta thấy biết bao nhiêu người trong cuộc đời họ cũng có mọi sự, thậm chí họ cũng có cả tôn giáo, tấm lòng của họ theo tôn giáo nó cũng rất chân thành, họ cũng làm rất là nhiều những việc thiện lành. Nhưng bây giờ nếu một ai đó chúng ta gặp và biết được tất cả những lợi điểm họ đang có, chúng ta hỏi rằng nếu những cái điều họ đang đi theo đó có đảm bảo cho họ cái cuộc đời phước hạnh vĩnh cửu ở trong tương lai không? Sau khi chết rồi họ sẽ đi về đâu? Họ có chắc chắn được thiên bản đàng hay là niết bàn hay là những cái gì đó cả đó thì không một ai dám chắc cả. Tại vì sao? Bởi vì đối với họ đó là những gì hết sức là xa vời, họ đang cố gắng nỗ lực vươn lên để mong đạt được. Nhưng mà càng cố gắng nỗ lực vươn lên đó thì cũng càng biết được mỗi một ngày ở trong cuộc đời còn vô số những điều xấu xa, những cái điều tội lỗi và vương vấn đời sống của mình. Nhưng mà với chúng ta, những người đặt lòng tin với Chúa thì khác. Khi một người càng biết được đời sống của mình là tội lỗi, đặt lòng tin với Chúa Giêsu thì lời của Chúa tuyên bố ngay chúng ta rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ hết ở trong quá khứ. Hiện tại Chúa Giêsu ban chúng ta sự bình an ở trong tâm hồn, bình an của một người được tha thứ. Chúa cũng ban cho chúng ta quyền năng của Chúa Giêsu sống trong chúng ta để hành động và giúp cho chúng ta có thể sống một đời sống đổi mới mỗi ngày. Và cũng chính Chúa Giêsu đó đảm bảo cho chúng ta rằng cho đến hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa. Cho nên chúng ta chưa có thiên đàng mai sau, nhưng mà thiên đàng đã bước vào trong đời sống của người tin Chúa rồi. Đó là sự bình an, phước hạnh kỳ diệu mà chỉ có trong Chúa Giêsu mới có. Thế vì vậy, chúng ta thấy mục đích của những người này là gì? Tin Chúa bởi vì họ biết gì? Cho dù họ có rất là nhiều điều ở trong đời sống, nhưng mà chỉ khi nào đời sống đó được gặp Chúa cứu thế thật sự, đời sống đó được no đầy, đời sống đó được thỏa mãn. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta thấy điều này. Chúng ta cảm nhận được cái điều đó, cái nhu cầu đó trong đời sống của mình. Có rất nhiều những điều mà chúng ta trong cuộc đời này sống, chúng ta vẫn phải đối diện, chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải làm việc, chúng ta vẫn phải hành động. Nhưng mà khi một người tin Chúa, chúng ta có quyền năng của Chúa ở trong đời sống của mình, giúp chúng ta có thể trải bước ở trong đời sống. Và khi nhìn lại những cái chặng đường của đời sống, chúng ta phải ngạc nhiên và kinh ngạc. Cái chương trình của Chúa thật là kỳ diệu đối với mình, không có ai giống ai cả, nhưng mà với mỗi một người là những cái điều hết sức kỳ diệu. Hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với ông Sang thì biết được hoàn cảnh của ông từ Việt Nam qua đây để tin Chúa trong trường hợp này. Đó, ông Sang nói là cái lúc ban đầu mà ông tìm đến Chúa đọc Kinh Thánh đó là cái mục tiêu là để mà đả kích thân phụ của ông, vì thân phụ của ông đã tin Chúa. Ông tìm mọi sự ở trong đó để mà mắc cớ, để mà làm cái sự thuyết phục cho ông thân phụ của ông thôi tin Chúa đi, và cũng để mà cho con cái của mình cũng có thêm được đồng minh, có được cái sức nặng để mà cho cha mẹ của mình thay đổi. Nhưng mà rồi sau 3 tháng 3 lần đọc Kinh Thánh, quan sát thấy những cái điều này điều khác, cuối cùng nói ông sư rằng: ông sư ơi, cầu nguyện cho tôi tin Chúa đi. Và rồi bây giờ bắt đầu ngồi đến lại cái ơn phước của Chúa ban cho mình trong những thăng trầm của đời sống, thấy được cái điều mà mình gặp Chúa rất là đáng được, rất là kỳ diệu. Và tôi tin rằng tất cả quý ông bà chị sẽ có những cái lần chứng đó. Chúng tôi đang làm cái bản tin của Hội Thánh và hy vọng là trong tuần tới sẽ làm cái món quà Giáng sinh để tặng cho tất cả Hội Thánh để chúng ta được bổ dưỡng về tâm linh, cũng là một cái để chúng ta có thể mang cho đồng bào của chúng ta để mà giới thiệu về Chúa cho họ. Và tôi mong rằng trong tương lai quý ông bà chị sẽ có những cái lời chứng để có thể đưa vào trong đó, và người ta sẽ thấy được cái đời sống của người tin Chúa nó được đổi mới kỳ diệu nào nhờ Chúa. Thế không phải là cái vấn đề của lý thuyết theo tin lành, nhưng mà đó là vấn đề của kinh nghiệm, vấn đề của thực nghiệm mà chúng ta ở trong Chúa. Thế cho nên điều thứ ba, cái mục đích tìm kiếm Chúa của chúng ta cũng giống như các nhà thông thái, phải là gì? Để có thể tôn thờ Chúa, để Chúa Giêsu có thể làm chủ cuộc đời của chúng ta. Điều thứ tư, cái phương cách để mà tìm kiếm. Các những người thông thái này nói: vua dân chúng ta mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao của Ngài bên đông phương. Có nghĩa là gì? Họ phải nhờ cái sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Dù họ là những người rất là khôn ngoan, trí thức, họ là những người có thể thông thiên văn tường địa lý, họ có thể theo cái quan điểm sự khôn ngoan của đời là tính toán được điều nọ, tính toán được điều kia. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng người ta chỉ có thể tìm, có thể gặp Chúa không phải là vì sự khôn ngoan, không phải vì cố gắng nỗ lực của mình, nhưng mà trước hết phải gì? Phải là nhà ơn của Chúa, phải là sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Ngày nay đời sống của chúng ta, những người cơ đốc cũng vẫn tiếp tục gặp những thách thức. Chúng ta gặp thách thức khi chúng ta mở Kinh Thánh, chúng ta học, có nhiều điều chúng ta không thể hiểu được, phải không? Có rất nhiều những cái hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời chúng ta cũng không thể hiểu được. Chúa ơi, tại sao con ở trong hoàn cảnh này, tại sao ở trong hoàn cảnh kia? Trong trường hợp đó, chúng ta phải đi con đường của các nhà thông thái ở đây, đó là gì? Xin Chúa ban chúng ta sự chỉ dẫn từ Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có thể hiểu được lời của Ngài ở trong Thánh Kinh. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được cái hoàn cảnh mà Chúa đang cho chúng ta trải qua, cái bài học gì đó Chúa muốn dạy dỗ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sau khi hiểu được ý muốn của Ngài để làm gì? Để có thể tiếp tục bước tới và sẽ kinh nghiệm được những cái điều mới mẻ. Và nếu chúng ta dừng lại ở đó thì chúng ta sẽ không tiếp tục được hướng dẫn, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục có thể kinh nghiệm được những phước hạnh ở trong Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta phải nhờ cái sự chỉ dẫn từ Thiên Chúa. Và đây là cái điều mà nhắc nhở chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Đời sống của người tin Chúa là một đời sống gắn kết với Chúa, và gắn kết với Chúa là lúc chúng ta luôn tìm cái sự chỉ dẫn của Ngài. Và tôi đã có lần nói với mọi chị rồi, ở tại đất nước này đó thì cả cái vai trò của người counselor rất là quan trọng. Từ một em học sinh ở trong nhà trường cho đến khi mà chúng ta vào ở trong cuộc sống ở bên ngoài xã hội, biết bao nhiêu điều chúng ta cần counselor. Một Chúa Giêsu có phải là đấng counselor tối thượng đời sống chúng ta? Ngài có phải là đấng mà hướng dẫn cuộc đời của chúng ta? Ngài có phải là đấng mà bất cứ điều gì dù nhỏ hay là lớn chúng ta cũng chạy đến Ngài và cầu xin sự hướng dẫn của Ngài? Hay là chúng ta xoay sở đủ mọi cách của mình rồi đó, sau rồi cuối cùng không làm được gì nữa thì lúc đó thì ngài cũng phải ở đấng chỉ dẫn hay là hướng dẫn chúng ta từng tin Chúa. Đó là điều mà giúp cho đời sống của những người tin Chúa đã kinh nghiệm được Chúa, tiếp tục kinh nghiệm được phước hạnh ở trong Chúa. Thứ hai, những nhà thông thái này đã đến thành Jerusalem. Kinh thánh mô tả là họ là cũng nhờ những người ở bên đông phương, tức là ở xứ Ba Tư, mà bây giờ chúng ta nhìn trên bản đồ đến ở tại Jerusalem là xứ Do Thái, thì cái khoảng cách đó là gì, hàng trăm dặm đường. Tại sao mà những nhà thông thái ở đó lại có thể đi đến từ phương đông mà đi đến tại Jerusalem? Bởi vì nếu họ thật sự là một người tìm kiếm, thì ở đây Chúa đòi hỏi họ một phải có cái sự hành động, và sự hành động đó là hành động ở trong sự vâng phục, và họ phải sẵn sàng trả giá. Họ đã đi từ đông phương cho đến Jerusalem ở về phía tây, và trong cái hành trình đó chúng ta biết là những người đang quyền quý, quyền cao chức trọng, là những người có đầy đủ mọi sự êm ấm, bên trong hành trình đó với những con lạc đà ngày xưa là cái phương tiện phổ thông để mà di chuyển, và nhất là đi qua những cái vùng sa mạc, đi qua những cái nơi mà chúng ta biết có biết bao nhiêu những cái hiểm nguy cho đời sống của họ, có thể mất đến tính mạng. Và cho chúng ta thấy để tìm kiếm Chúa có dễ không? Không dễ. Muốn gặp được ngài, họ phải bằng lòng vâng phục phải đến. Muốn gặp được ngài, họ phải sẵn sàng để mà trả giá. Và chúng ta thấy sau khi họ đã gặp được Chúa rồi, cái điều mà họ đã trả giá, cái điều mà họ vâng phục đó, đã mang lại cho họ kết quả phước hạnh lớn lao như thế này. Và đây cũng là cái điều mà Chúa muốn nhắc nhở đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay trên con đường của chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta không đến nỗi là giống như họ ngày xưa là mù mờ để không biết được mình sẽ đi đâu. Chúng ta có lời của Chúa ở trong Thánh Kinh đã được đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta có Chúa Giêsu ban chúng ta Thánh Linh của ngài ngự trong tâm hồn, trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta học Kinh Thánh, giúp chúng ta cầu nguyện, ban chúng ta năng lực để sống với lời của Chúa. Nhưng mà gì? Nhưng mà Chúa cũng vẫn đòi hỏi chúng ta, những người tin Chúa ngày hôm nay, dù đã có đầy đủ mọi sự đó, vẫn phải tiếp tục hành động ở trong sự vâng phục và sẵn sàng trả giá để có thể tiếp tục kinh nghiệm được Chúa và những phước hạnh của ngài ở trong đời sống của mình. Nếu ngày hôm nay chúng ta đi ở trên một con đường quá dễ dàng, và chúng ta coi thường cái điều mà chúng ta tìm kiếm, coi thường những cái giá trị, những cái phước hạnh mà chúng ta nhận được từ Chúa, thì những bài chỉ sẽ thấy cái thảm cảnh sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Những cái nan đề nó sẽ luôn luôn xuất hiện. Cái vấn đề là với những người tin Chúa, những người có Chúa, chúng ta sẽ đối diện được với những cái nan đề đó, những cái hoàn cảnh đó trong đời sống như thế này. Cho nên chúng ta không biết được cái chặng đường chính xác những người này đã đi bao xa, mà chắc chắn là một hành trình rất là xa, một hành trình rất là nguy hiểm, một hành trình mà nếu như những người không có niềm tin sẽ chê cười nhà của những người này thông thái như vậy, những người này đang giàu có như vậy, những người này đang có đầy đủ mọi sự như vậy, còn khao khát cái điều gì nữa? Tại sao lại đi làm một cái việc vô vọng như vậy? Tại sao lại làm một cái điều ngu dốt như vậy? Và thậm chí có thể mất tất cả mọi sự như vậy. Nhưng mà khi mà họ đặt niềm tin ở nơi Chúa và theo cái sự hướng dẫn của Thiên Thần, họ bắt đầu cất bước trong cái sự vâng phục và sẵn sàng trả giá, thì cái phước hạnh đã đến cuộc đời họ, đó là họ đã đạt được cái điều mà mình tìm kiếm. Và đây là cái bài học để cho chúng ta suy ngẫm. Ngay cái cuộc đời của chúng ta, những người tin Chúa, chúng ta có thể nói là những cái điều mà Chúa làm cho chúng ta, cứu chúng ta rất là kỳ diệu. Nhưng mà trong cái sự kỳ diệu đó, nó đòi hỏi chúng ta một mặt là nhìn lại phía trước, là để tìm kiếm xem cái gì. Người ta nói đến những cái gọi là những cái tự nhiên, những cái gì ngẫu nhiên, hay là cái sự may rủi của đời. Nhưng mà với những người tin Chúa không phải là tự nhiên, không phải là may rủi. Nhưng mà chúng ta biết được rằng đó là cái sự thương xót của Chúa, đó là cái chương trình của Chúa cho cuộc đời của mình, và chúng ta phải cảm tạ Chúa. Nhưng mà mặt khác, cái hành trình của chúng ta cho những tháng ngày ở trên đất này với tâm hồn hướng thượng cũng vẫn là hành trình của một người đi tìm kiếm. Nhưng mà chúng ta có phải là một người tìm kiếm Chúa không? Trong đời sống này có rất là nhiều những cái điều bận rộn, những điều quan tâm. Nhưng mà Chúa Giêsu có phải là đấng mà chúng ta quan tâm tìm kiếm, có nghĩa là chúng ta quan tâm đến ngày và chúng ta thấy được cái giá trị của Chúa cho đời sống của mình, chúng ta có còn là những người tiếp tục đang tìm kiếm Chúa không? Chúng ta tìm kiếm Chúa để làm gì? Có phải tìm kiếm Chúa là để ngài sẽ ban chúng ta một số những cái phước hạnh tạm bợ trần gian này, cũng giống như mọi người, là hơn mọi người, để cho rằng chúng ta đang có một vị thần đúng không? Hay là chúng ta tìm kiếm Chúa với ao ước mong là cuộc đời của chúng ta sẽ tiếp tục là cuộc đời mà Chúa ngự trị, Chúa chiếm hữu và sử dụng để cho danh vinh hiển của Chúa? Hay ý nghĩa của mục đích cuộc đời với người chưa tin Chúa, làm điều nọ điều kia để mình có được và thỏa mãn mình. Nhưng mà với cuộc đời của người tin Chúa, ta sống không phải để thỏa mãn mình, nhưng mà để làm hài lòng hay là làm đẹp để cho danh của Chúa được vinh hiển. Chúng ta không phải là người tìm kiếm Chúa và tìm kiếm như thế nào cái kết quả ra sao. Dân Bí chương 29 câu 13 câu gốc mà chúng ta đã đọc lúc ban đầu là chúng ta thấy lời của Chúa hứa với tiên tri của Chúa Giê-rê-mi ngày xưa và dân của Chúa trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, và cũng sẽ tiếp tục là lời hứa cho con dân của Chúa trải qua mọi thời đại cho chúng ta ngày hôm nay đó. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm tại hết lòng. Chúng ta sẽ tìm và gặp được Chúa, nhưng mà chỉ khi nào chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng. Hết lòng có nghĩa là gì? Có nghĩa là biết được cái đời sống của mình đó không có gì cả, không ra gì cả. Hết lòng có nghĩa là chúng ta biết rằng lúc nào cuộc đời chúng ta cũng phải gắn kết với Chúa, không phải là chỉ lúc chúng ta bị xô đẩy một bước đường cùng rồi lúc đó mới khẩn đạo, mới cần thiết cầu nguyện với Chúa, mới tìm kiếm Chúa, không phải. Nhưng mà cả đời sống của chúng ta luôn luôn ở trong cái sự tìm kiếm Chúa, và có như vậy chúng ta mới làm. Cho nên tôi ao ước mong muốn rằng tất cả các bạn chị sẽ nhìn nhận lại đời sống của chúng ta và cổ thánh của Chúa. Sau tất cả những cái gì đã biến chuyển đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta phải đứng ở lại chỗ đứng này để mà xây dựng đời sống thuộc linh của mình, xây dựng hội thánh của mình, và chúng ta phải bắt đầu ở trong sự tìm kiếm Chúa. Nhưng mà tôi cũng phải nói với các bạn chị rằng chúng ta còn rất là nhiều những yếu đuối và cả những cái thiếu sót trong sự tìm kiếm đó. Nếu chúng ta không có chuyên tâm với lời của Chúa, nếu chúng ta không có đứng ở trong cộng đồng của hội thánh dân con dân của Chúa tại hội thánh này với một sự gắn bó, nếu chúng ta không dốc lòng dốc sức để mà cầu nguyện cũng như là hành động để cho Chúa có thể ban phước cho hội thánh này, chúng ta không phải là một người tìm kiếm. Và có rất là nhiều những cái điều yếu đuối mà chúng ta sẽ phải sửa đổi. Sau những ngày Giáng sinh, chúng ta sẽ bước vào trong tuần lễ cầu nguyện đầu năm. Tôi ước mong rằng chúng ta sẽ có những cái ngày tìm kiếm Chúa một cách đặc biệt. Tất cả con dân của Chúa sẽ đến tham dự ở trong sự tìm kiếm Chúa, ở trong sự cầu nguyện để xem hội thánh của Chúa, đời sống của mỗi chúng ta như thế nào. Cầu xin sự thương xót của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa bảo chúng ta biết phải làm cái gì. Và nếu chúng ta tìm kiếm ngài như vậy đó, thì chúng ta mới gặp được Chúa, mới biết được ý chỉ của Chúa, mới ban phước cho chúng ta và cho hội thánh của Chúa những ngày tới. Còn nếu không thì chúng ta không tìm kiếm Chúa một cách hết lòng, chúng ta không có tìm chính ngài, thì tất cả những điều mà chúng ta có thể gọi là làm, cố gắng để giữ nghi thức tôn giáo, những cái điều này đều khác không, cũng sẽ không đưa đến những kết quả này. Nhưng mà ở đây những con người tìm kiếm này đó đã gì? Đã nhờ cái sự chỉ dẫn của Thiên Thượng, đã hành động với tất cả những cái gì của mình có trong sự vâng phục và trong cái sự trả giá, thì cuối cùng cái phước hạnh của họ đã nhận được đó là gặp Chúa cứu thế. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu công sức của mình trải con đường xa, bao nhiêu những vàng nhũ hương một giờ dâng lên cho Chúa, tất cả những điều đó không bao giờ kể là những điều mất, không bao giờ bị coi là những điều phí, họ không bao giờ phải xấu hổ về cái điều mà họ đã tìm kiếm tại vì sao. Tuyệt đối tuyệt đỉnh tất cả là họ đang gặp được chính Chúa như thế. Xin Chúa cũng giúp cho mỗi một chúng ta có tâm lòng tinh thần như vậy. Thế rồi trong những ngày tới, không phải như tôi đã nói, chúng ta không phải là chỉ tìm kiếm Chúa ở trong mùa Giáng sinh này, không phải chỉ trông vọng Chúa ở trong những ngày này, nhưng mà cả đời sống của chúng ta lúc nào cũng là đời sống của những người tìm kiếm Chúa, gặp gỡ ngài cách mới mẻ hơn. Lúc nào Chúa cũng phải luôn luôn ở trong vị trí số một của đời sống chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng ao ước mong muốn rằng Chúa sẽ chiếm hữu chúng ta một cách hoàn toàn làm chủ và sử dụng cuộc đời của chúng ta cho ý muốn của ngài. Và ao ước mong muốn rằng tất cả chúng ta sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa để chúng ta có thể gặp được ngài, ban phước cho đời sống của chúng ta, cho hội thánh của Chúa những tháng ngày tới. Xin Chúa giúp cho chúng ta có năng lực của Chúa để có thể áp dụng lời Chúa.